trên cái thập chương thì chúng ta thấy rằng hết cái chuyển cái thập chương rồi. Cho tới bây giờ thì quý vị đây nếu là những gì nào từ đầu tới cuối mà có nghe nó thầy giảng thì quý vị nghe có nhiều những cái bộ kinh lớn của bộ kinh tương đối là quan trọng trong đạo Phật. Tôi nhớ là tôi có giảng xong kinh cái phẩm của người cho tôi nghe rồi kinh các trời nguyên giá kinh địa tạng kinh di đà bao quý vị cái kiến thập nhị chương. Nếu mà tôi biết được cái địa phương tới đâu á, nếu mà thực sự đơn giản là tôi vừa có sự một cái biết thánh vật. Sau khi cái tập địa phương thì chúng tôi có bàn lại với sư bà xem là tiếp tục giảng kinh hay là sao là đi những người cái pháp đồ. Nếu mà kinh mà giảng thực sự là giảng không được năm nữa chưa hết thì mình mới giảng mà học cũng hết. Ngày nay sư bà có tặng kinh thì quý vị thấy thì bỏ một lời nhiều cũng hết không hết đâu. Vì lời Phật nói thì thành tâm tu diệu nhiều lắm. Mà cái vấn đề đặt ra học kinh cái gì thì ở trong luật có nói đó, cái người thượng thừa đó thì là nhất là đúng siêu phương tiện chuyên môn, tức là vượt lên tất cả phương tiện là thành Phật. Nhưng mà còn cái người trung căn hạ trí đó, như chúng ta đó, như chúng tôi đã thấy trước rồi, thì càng nghe kinh nhiều chừng nào đó, càng gần gũi kinh nhiều chừng nào đó, thì mình thấm cái gì chuyện đó. Nếu mình thấy người ta thì thấy cái thấy người ta nghe kinh đó coi nó không bị quen với cái việc trùng thấm mình thầm phu mà mình gần một thời gian ngày từ sáng giờ. Thành ra sau cái kinh này nếu mà sư bà tiếp tục giảng kinh thêm thì tôi sẽ giảng kinh những thứ việc khác thì gần nữa thôi. Có thể giảng kinh bộ, có thể là giảng kinh ngắn ngắn, giảng kinh một khổ môn cái gì thường trọng đó, chỉ đà rồi một khổ môn còn hồng danh còn những kinh ngắn thì để được coi như thế nào. Từ trước đó, thì chúng tôi có giảng cái chương 39 của chương trình thập chương. Và hôm nay chúng tôi sẽ giảng cái phần chương 40. Tức là cái thập chương 42 chương thôi, mà mình đi được 40 chương rồi. Tức là còn 2 chương nữa hết. Thì trong chương thứ 40 thì Đức Phật dạy như vậy: Bậc Sa Môn hành đạo thông như con trâu kéo xe, tâm tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Tâm đạo nếu hành thì đâu cần hành đạo. Thì cái câu này thì nói nó lột tổ thì sự biết Phật nó là cái người tu nó cái gì. Thì mình cũng như là khi tu á thì mình phải làm như thế nào đó, thì phải như là cái thân và cái tâm á phải giống nhau mới được, phải giống nhau mới được. Bởi vì khi mình tu nó cái gì cũng như là cái người chúng tôi bị kéo xe, chúng tôi bị kéo là bị kéo mất vậy đó. Chúng tôi có cái người hành đạo không nên như chúng tôi bị kéo xe là bị kéo mất. Là tại sao vậy quý vị? Tại khi quý vị mà con trâu mà bị kéo mà khi nó che mất á thì làm sao? Nó biết đi đâu? Không biết đi đâu. Phải không? Không biết đi đâu. Mà cái thái độ mà cái người Phật tử mà không biết gì đi đâu đó quý vị là cái thái độ không nên. Không nên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người Phật tử đầu tiên trong cái phương pháp tu của chúng ta đó là văn tu người ta. Văn tu tu. Văn á, nói là nghe cái gì? Nhưng thực sự có nghe mới hiểu, có nghe mới thấy. Cái gì thấy có nghe mới thấy, chứ không khi gì không nghe mới thấy. Mà cái nghe ở đây đừng tưởng rằng nghe bằng tai không, không phải như vậy. Mà bằng học hỏi như cái thầy, là học hỏi như kinh điển, bằng nghiên cứu kinh sách. Thì cái nhờ đó mình mới tìm ra con đường tu của mình, con đường đúng của mình. Cái đường của như là con trâu bị kéo mà tại vì bây giờ khi con trâu nó bị kéo thì bị kéo hết á thì nó chẳng có gì đâu. Mà khi bị kéo như vậy thì sao quý vị? Trâu nó thì sao? Nó theo cái người kéo nó phải không? Nó chẳng biết cái gì đó. Người ta kéo nó tới đâu thì nó đi như đó. Nhưng mà người Phật tử thì không như vậy quý vị. Trong đạo Phật á thì Đức Phật nói rằng cái chuyện quan trọng của cái người theo đạo Phật là gì? Là thấy, là thấy chánh kiến. Quý vị nhớ công tác chánh đạo đó, chánh kiến đứng đầu. Mà nếu quý vị thấy đúng á thì quý vị làm sao? Mình làm đúng. Mà nếu từ đầu mình đi sai á thì một hào ly là sai đi lại. cho nó quan trọng lắm chứ. Thành thử ra trong cái việc học Phật á, cái việc tu Phật, cái học Phật đó, thì cái bước đầu của người phàm phu chúng ta là phải học. Nhưng mà học Phật không phải để được khoe, không phải rằng tôi đã nghe giảng 10 bộ kinh, tôi đã nghe đại khái là tôi đã nghe giảng cái những từ một tấm pháp hội lớn, thì mình chỉ bước một cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn thôi. Nhưng mà cái quan trọng là sau khi văn rồi mình phải không lập được cái duyên nó được. Mình phải cái nào như là hồi quý vị lúc đầu quý vị nguyện đó, vô thường thành âm với vị pháp, bất thiên vạn kiếp nâng cao ngộ, ngã kim kiến văn đắc họ trì. Con nay này mới kiến văn đắc được họ trì, nguyện giải như lai chân thực hiện, tức là nguyện giải đúng như cái nguyện thiên tài là tiếp tục được thấy chuyện này. Chứ nếu mà chúng ta không thấy nó quý vị, thì có nhiều khi rồi keo cái bản, có nhiều khi mình làm nó, mình có những người họ keo cái bản Phật giáo mà họ bán cái đồ ngoại đạo. Có nhiều khi mình không thấy, mình thấy keo cái bản là cái bản người Phật giáo, nhưng mà bên trong tệ buôn á thì lại bán toàn là cái thứ hàng hóa ngoại đạo. Bởi vì mình không có thứ trước, mình như mình bịt mắt vậy đó. Bịt mắt thì mình bịt lại thấy chỗ nào nó là chùa Phật, cái chỗ nào niệm Phật thì mình nghĩ đó là Phật giáo. Và thực sự đó thì ngày thầy Thánh Đầy hay nói đó, có những chỗ mà keo cái tờ Phật giáo mà bán đồ ngoại đạo, tức là bán đồ nó không phải là Phật, không phải là Phật giáo, chỉ vì cái hoàn cảnh nào đó, vì cái gì đó mà họ niệm tờ Phật giáo. Thành ra chúng ta nên cẩn thận trong đạo Phật, cái việc chứng kiến quan trọng lắm. Mà chứng kiến trong đạo Phật là gì, làm sao chúng ta có được chứng kiến? Dễ lắm, rất thật dễ. Ngày xưa đó, khi mà Đức Phật dập diệt cái quý vị, thì có một người thầy hỏi làm cái này sao này, biết thế nào là Phật, biết thế nào là chân Phật, biết thế nào là giáo đạo Phật, biết thế nào là giáo lý của ngoài đạo. Nếu người biết làm sao Đức Phật nói làm sao? Ở đây chắc cái cụ lớn nổi có sự vào Huế ngày xưa, cái vua có quan đó, cái tài liệu nào mà ông vua ông đóng cái dấu vô, ông quan ông đóng cái dấu vô, ông dưới tên ông đóng dấu như vậy, tài liệu nó chính thức là chuyện gì, có thể giả được cái gì. Mình ở Việt Nam mình á, xin khai sanh phải có đóng cái dấu đỏ đỏ vô, á dưới tên đóng dấu như vậy, cái giấy tờ chính thức, cái văn kiện chính thức. Vậy thì Đức Phật cho chúng ta một con dấu. Hai Đức Phật nói là sau này, cái lời sau này đó, sau khi mình nhập diệt rồi đó, thì chỉ cần nhìn một cái văn kiện, một cái cuốn kinh, ai nói cuốn kinh hay cuốn sách gì đó, mà thấy có cái dấu đó, thấy có cái dấu đó, tức là cái gì? Vậy thì con dấu đó là cái dấu gì? Mình phải đúng là cái chỗ nào mà nói rằng vô thường, cái nào nói rằng khổ không, cái nào nói là vô ngã, cái chỗ đó là có cái dấu của Phật. Vô thường, khổ không, vô ngã. Bằng căn bản nó là một cái chân của cái đỉnh ba chân, cái gì thấy cũng đỉnh ba chân, nếu thiếu một chân thì đỉnh không đến được. Thấy không? À, trong cái tài liệu nào, trong đạo nào, trong lời giảng nào có vô thường, khổ không, vô ngã, nó là có mang dấu của Đức Phật. Thì Đức Phật gọi chính là tam pháp ấn. Tam pháp ấn, cái ấn có ba cái pháp trong đó. Bây giờ có nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta không biết, vì cái tinh thần Phật tử nhiều khi rồi cái người Phật tử họ có cái vô duyên, họ không có cái chùa để mà hiểu được Phật pháp, không có cái chùa để mà nghe giảng Phật pháp. Hai có nhiều khi có nhiều tu viện vì cái hoàn cảnh, vì cái Phật sự bề bộn đó, không có gì để giảng Phật pháp. Mà không nghe giảng Phật pháp như vậy, có những cái chuyện làm Phật, không biết có những người nghĩ Đức Phật là ông thành, không biết có nhiều nhiều lắm cái việc nhiều lắm, có người cả đời đi chùa rồi tới Phật tại cái cuối năm tới chùa lúc nghe nó Phật thuyết theo cái tập quán của ông bà đó. Cái Phật kêu pháp lắm, mà cái Đức Phật cho mình đó quý vị là cái cho có một người cha hy sinh cho cả đời, cho con hy sinh chọn một đời cho mình, và đó có cho những lặt vặt hay không cho một cảnh gì đó. Mình nên là những cái người phụng tử mình thích những cái chuyện gì nhỏ nhỏ, những chuyện gì cho nó vừa vừa đó, chứ còn mà cho cái hạt bên trong thì cũng không được, cái đó uổng như chúng ta. Bởi vì cái chuyện quan trọng chúng ta đâu có, người hành đạo phải đừng có như con trâu bị kéo mà kéo mất. Mình phải biết mình làm cái gì, cái nó quan trọng lắm. Và bởi vì sao? Bởi vì cái người làm chính trị đó quý vị, họ không muốn cho người ta biết họ làm gì. Quý vị nghĩ sao? Những nhà làm chính trị đó, họ đầu độc, họ nhồn sọ người, họ nhồn sọ con người đó, thấy con mèo gì nó không cho nó con mèo, nó là con chó. Hả? Người ta sợ bị giết, người ta nói con chó, con chó là nhiều đời nhiều kiếp, đời này cái đời sau tự nhiên người ta cho con chó. Nhà tính trị như vậy. Mà quý vị thấy những nhà tính trị họ bao giờ cái cố tình họ đầu mặt, họ ngu dốt quá cái người bị chúng. Cái gì ngày xưa có vô tầng thần thư khác nhau. Cái gì ai có đọc chữ tàu biết được tầng thư hoàng có tội là thần thư khác nhau. Đốt thúc cho Phật Tàu là bởi vì sao vậy? Bởi vì danh ngu thì dễ chỉ, phải không? Danh ngu thì dễ chỉ, chỉ nói chuyện. Mà bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng xảy ra ở Việt Nam, ở Việt Nam bởi vì bịt mắt hết dân chúng không thấy gì hết, mà không thấy thì họ dễ chỉ hết. Và cái thái độ đó là thái độ của chính trị, chứ không phải là thái độ của giải thoát. Đức Phật bao giờ cũng muốn đem cái chia sẻ cái trí của mình cho chúng ta thấy. Ngài không có thái độ một buộc chúng ta phục tùng Ngài cũng khó. Mà bao giờ Ngài cũng nói cái này nói gì vậy, đã làm sao vào đạo Phật đó. Như là cái người cầm ở trong tay một cái ông la vậy đó. Khi tôi cầm trong tay một cái đồng xu gì, tôi nắm ra như vậy được, thì tôi hỏi có bị tin cái đồng xu hay không á. Thì nếu những người thương tôi thì nó tin, mặc dù không biết là có ai không. Tin thì mình tin được tình thương cá nhân của mình đó. Nhưng mà còn cái người kiến thức thì không, phải thấy là khi mình lật cái tay ra thấy đồng xu rồi thì vấn đề tin không tin cũng lật ra, tin không tin cũng lật ra. Chúng ta đã phần lớn trong việc tin thật, nhưng mà bình thường tôi có nói rồi, cái việc sở những cái niềm tin chúng ta bị lung lay đó, một lúc nào đó là chúng ta bỏ đạo đó. Hay rằng một lúc nào đó rồi tu thời gian này bộ thấy anh thầy đó Phật đại bình bạ, thấy sư cô đó Phật đại bình bạ, thấy gì là mình không tu được. Là những người đó là những người mà tin Phật chứ chưa thấy được Phật, chưa hiểu được Phật. Là bởi vì khi mình hiểu rồi đó thì sao cái việc tự nhiên mình thấy được, mình thấy được. Mà cái nước dầu ai nó ngửi nó nghiêng, người ta đang đứng vững một chiều ở trong được. Mình khi thấy rõ là Phật rồi đó, thì mình biết được rằng đạo Phật có thực sự này là có. Tôi nói rằng cái ly sữa ngọt của người chưa nếm á, thì quý vị không biết cái ngọt hay là có khi như là nó ngọt ngọt. Nhưng thật sự khi mà nếm vào cái giọt sữa rồi đó, thì bây giờ nó đã ngọt rồi thì ai nói gì nó cũng như vẫn tin là ngọt rồi. Thì trên đường tu thì nó có được. Cái người tu á, thì quý vị có thấy cái Phật không có nhớ, chương trình nhất chương tổ không có nhớ, không có nhớ. Mình phải biết mình tu mà chưa tới mức á, thì mình chưa thấy là mình chân mình đi. Đúng như cái hạ cũng tu thì rồi cũng được thấy, không nhiều như ít. Mà khi mình ít như vậy thì mình thấy được thì nhiều. Mình múc một cái muỗng, một cái ly nước, mình múc một muỗng thôi, mình nếm cái nước nó ngọt á. Bởi vì chính mình múc ở trong cái ly nước nó ra mà. Vậy thì mình có quyền mình nói không sai được là ly nước nó ngọt. Đạo Phật cũng vậy chứ. Thành Phật thì xa, mình phiền não, mình chứa nhiều. Nhưng mà chỉ cần cái việc tu á, mình phải cái ngồi thiền á, mình tin thì chú được. Rồi mình dần dần á, mình sẽ thấy được thế nào là giải thoát của Đạo Phật. Cái giải thoát của Đạo Phật. Mà khi mình thấy cái giải thoát là một đời mình thì giải thoát được nửa giờ thôi, tức là mình có thể giải thoát được một giờ. Tức là nửa giờ nó như là một cái mũi giải thoát, hoặc cái điểm giải thoát vậy thôi. Thì mình sẽ thấy được chuyện đó. Và khi thấy được chuyện đó rồi thì mình thấy được cái Phật không như là gì. Đó là cái phần đầu. Vậy thì khi tu đó quý vị, mình không nói là tu mù. Hãy tu mà không học thì gọi là tu mù. Tu mù. Mà bây giờ có nhiều người tu mù, có nhiều người không biết á. Rồi nghe cái chỗ nào tà ma ngoại đạo gì cũng là Phật đẹp cái gì rồi. Thì mình họ cứ lạm dụng thôi, họ dán rồi cái bán đồ giả mạo á. Thì mình mua lầm. Có nhiều khi mua lầm là mình biết là mình đã mù rồi. Đã mù rồi. Khi học cái gì nên tiếp xúc. Đây quý vị có gặp những Phật tử, những bạn bè quen á, cái chỗ mà mình có thể mình gần gũi Đức Phật nhất, gần gũi giáo điểm nhất á, là ai? Là ở trường, là những thân nhân. Bởi vì họ sống trong cái môi trường đó, họ học trong cái môi trường đó. Chứ còn những cái chỗ khác của người kia rồi, có như ông thượng tướng, có như bà thầy bói, họ nói rằng mình cái này cái này cái kia đó quý vị, thì thật sự có nguy hiểm lắm. Có nguy hiểm lắm. Bởi vì họ không có à, giờ quý vị nói chuyện mà nói chuyện cái người mà nó sống trong cái lòng đó thì họ vẫn thân những người đó. Tại là mình lúc kia là mình có nghe những người mà ngoại đạo, cái người kia thì họ thì lý do nào đó họ lại dẫn chư bà cũng rất là nhiều lắm. Đó là cái câu đầu. Thì ở đây nó là như cái câu vậy đó, thì thân tuy thành đạo mà tâm đạo chẳng thành. Cái đoạn đầu nó là cái quan trọng của cái học tâm đạo Phật, mà học cái này không phải chất chứa cái kiến thức để được lên mặt thế giới, là bởi vì khi nó được cái tâm cái gì, nhưng mà cái thân không thành thì sao có được. Và quý vị có kiến thức thôi, và quý vị giải được 12 bộ kinh trong nước tâm đạo Phật, giải được hết tam trạng thánh điển 12 bộ kinh, mà quý vị cứ giải nhẹ thôi thì sao, thì sao quý vị bất quá như một cô ni vậy đó, cổ giảng pháp hoa, cổ tụng pháp hoa rồi, nhưng mà cổ tụng niệm thôi, có công đức thôi, rồi tiếp sau thì làm gì quý vị, làm chỉ nữ ở chỗ đồng thanh bằng chỉ nữ. Mà cái người chị nữ có cái phước là bị vì cái đức tụng pháp hoa thì nhờ có cái phước đó, cho nên khi mở miệng ra đó thì có cái mùi hoa sen, nhưng mà rốt cuộc có vẫn làm chỉ nữ. Biết tại sao mà cô nó có sinh làm chỉ nữ không có được, biết cái nhân gì không mà làm sinh làm chỉ nữ, tham sắc đẹp của mình đi tu lý ấy, tụng kinh một siêu nhân lắm, tụng kinh pháp hoa siêu nhân lắm, nhưng mà vẫn còn tham cái sắc đẹp của mình, muốn cho người ta khen tặng cái sắc đẹp của mình. Còn trẻ mà đi tu thì đáng lẽ là phải cạo tóc, nhưng mà cạo tóc rồi thì là mỹ hoại hàng ngày, phải làm cái mình xấu hả, nhưng mà khi đi tu rồi thì sao, vẫn muốn đẹp, vẫn muốn đẹp, một thái độ nó nói chung là cũng mấy bà đó, ai cũng muốn đẹp cho ai mới xấu đó, nhưng mà cái niệm của mình nó vừa vừa thôi, còn cái niệm cô đó quá nhiều đi, thì cũng muốn người ta không đẹp, mà muốn người ta đẹp thì ta kính trọng, ta khen cô cái gương mặt cô phi ghê đó, cô đẹp ghê đó, răng trắng rồi cái miệng một cái mày ngài mặt tượng. Cái người thế gian thì khác, còn người tu ở trọng á, cái người tu nhìn cái thân mình, nhìn cái tướng giác, nhìn cái độ bất tịnh phải giống như vậy. Còn cô này thì cũng có cái đức là cổ tự tin, nhưng mà cổ luyến cái thân của cổ, và nó chính vì nghiệp, chính vì cái nhân luyến thân đó, nó sau này cổ sanh làm chỉ nữ, một cái người con gái đầu thanh, mà người con gái đầu thanh á thì người ta nhìn một cách coi cái gì cũng được, người ta đâu có nhìn mà cô đậm đức, cô đó có đức có hạnh hay không, người ta chỉ nhìn cô này đẹp hay không đẹp, đẹp hay không đẹp, để người ta bỏ tiền để người ta đi cái sự đẹp của cô, để cái mình thấy sai một lý đó nó đi một dặm. Nếu cô này mà có nhiều người cũng kinh sách sai, có nhiều người cũng kinh hiển hiện cái thần lực cái hiện lên, thấy rõ ràng đó là vì họ tụng kinh thì cái trời cũng nương thôi, kinh họ tu trọn vẹn thành Phật như cái ngày kia phải tụng kinh một trăm mấy năm thôi quý vị, mà tụng kinh rồi trong khi kinh nhập ngay cái định pháp thôi, thấy mình ngay trên hội linh sơn được Phật biết mình khi đó thì cái tâm đó, mình đọc kinh gì cái hành cái thân niệm mình nghĩ mình đọc cái kinh một tâm mình gửi cho kinh, tâm mình gửi cho kinh. Tôi thấy ở gần đây ở Mỹ này, có nhiều cụ mà tôi thấy rõ ràng các cụ đã chính thành công đã được định với tâm kinh, bởi vì có một cụ mới vừa chết mà cũng không nói ai thôi, nhưng mà cụ đó khi mà tìm chết rồi đó, qua đời rồi đó, rồi vì sao nó coi là nhật ký của cụ, cũng vì cái nhật ký đó tức là chuyện riêng tư, tôi biết nhật ký tôi không ai thấy được hết, ổng nói tôi coi là nhật ký của tôi coi thôi, thì khi mà cụ nó qua đời rồi đó, người ta mới dở nhật ký ta coi đó, thì không ngờ được rằng những ngày cuối cùng của cụ cũng viết được chữ tâu, mà tôi nói rằng thực sự cũng mất thật tình. Nếu như cái tâm trạng của một cái người mà sống trong kinh, thấy là lúc nào cái hội pháp qua, cái hội lăng nghiêm cũng bị mở chút mắt được. Mà cái lời đó ông ta viết vì nếu mà bây giờ tôi nói như vậy, tôi quảng cáo đăng báo tôi nói dối, thì nói đi cầu danh. Còn cái người này trên nhiều bệnh trong những phút hối đó, mà viết lại những cái lời cho mình, mà viết được như vậy cho cái đại thực sự mất thật tình. Và chúng tôi thấy khó là cái gì? Không khó. Cái kinh nghiệm của riêng chúng tôi như vậy, mình cứ ngồi thành, mình cứ thành tâm đó quý vị, rồi mình thấy thôi. Chứ nếu mà mình tụng kinh là mình là khi mình tụng kinh mình ngồi thiền, mình cứ cái mình còn mình còn vui rất nhiều quá cái thế gian đó, mình cũng thấy. Bởi vì mặc nhiều lớp khó lắm. Vậy thì cái quan trọng của chúng ta đó là việc học đó quý vị. Cái hành đó, vì cái mình ngồi là cái hành đạo bên ngoài thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là cái tâm niệm của mình. Quý vị sẽ thấy khi quý vị sám hối đó, mà mình cái tâm niệm mình không có sinh sản, không có thiệt tình mà sám hối đó quý vị, thì lúc cuộc lại phòng thì có tốt thì thôi, mà ha, lại một thời thánh thánh lại. Nhưng nếu quý vị mà thành tâm mà thánh thánh lại thì niệm cái tâm Phật của quý vị thì lại bảy tên Phật thôi, và thấy mình không cần được. Cái nguyện thực sự cái lòng thành của mình, cái nguyện có khi mình lại Phật không có mặt, cũng có khi lại Phật già lại không mặt. À, có khi mình tu cả ngày cũng không có sao, có khi mình tu có một buổi thì mình có mặt. Là bởi vì khi cái đó là do cái tâm của mình, cái tâm mình tịnh nó quý vị thì mình làm thành tâm tịnh. Thành cái chuyện mình tu đó, tôi cũng cầu quý vị thực sự cái nguyện tôi cầu là quý vị tu cho cố hết. Mình phải thấy được rằng cái chuyện tu nó có lợi cho mình trước, nó có lợi cho mình lắm. Phải thấy như vậy nó để cho mình tu. Mà cái khi mình tu mình lại Phật, cái quý vị thì cái tâm mình phải tu cho Phật. Mình ngồi thiền cái tâm mình phải sáng thanh định. Khi mình tụng kinh cái lòng mình phải khởi theo kinh mới được. Phải thấy nó cũng được. Chứ nếu mà quý vị tụng kinh thì mình nghĩ đâu đâu á, rồi mình ngồi thiền nghĩ đâu đâu đó quý vị, thì quý vị mới được có một việc thôi, là cái gì? Là mới có cái gì quý vị? Cái người tu có hai là hai việc làm. Một việc làm nó là tích ác, nó có chỉ thật, chỉ là sao? Nó có định thật, nó có định thật, phải không? Mình định gì, định gì? Định cái việc ác. Bởi vì thay vì mình ngồi mình cáo ngoại, mình chửi thuốc, mình uống trà, mình chửi con, chửi cháu, nhắc chuyện đời xưa, thì mình vào chùa mình khép mình lại, mình khép mình lại để mình lại học, để mình chuyển tính, phải không nè? Cái chuyện cứ đi ngồi như vậy, cái gì đừng có thấy là cái chuyện nó giải gì, nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm kìa. Ngồi như vậy đâu phải thiếu xuống, đau chân trước, mỏi lưng trước, đó. Nhưng thay vì giờ này mình nằm ở nhà, mình nằm dài đó, cái thân mình thiếu xuống. Ngồi ở nhà trên ghế salon, không được chuyển xuống. Mà từ cái sự rời bỏ ghế salon, từ cái rời bỏ cái giường êm của mình để mình trở vào chuồng ngồi như vậy đó, là một sự thất quá ngon. Chẳng chán lại tháo nè. Thay vì giờ cái việc ngồi năm bà bảy bà ngồi sai này sáng như bạn chuyện thế gian, bạn chuyện trời chuyện đất, vào đấy đó cái là mình biết đừng đình nè, đình cả ác rồi, chỉ nghe chẳng chán. Nhưng mà nếu chẳng chán không thì ủng ủng là bởi vì cũng trong thời gian đó mình có được hai cái lợi. Nếu chỉ những người ngồi đây thôi, ngồi nghe ông thầy nói thì nó tùy hay nói mơ cũng mơ màng màng ha, đòi hỏi lại như ông nói gì đâu, với nữa đạo căn nói gì đâu, biết gì đạo căn nói thì mơ màng màng, cái này nó chỉ cái ác thôi. Thay vì giờ này á mình làm cá làm thật, thay vì giờ này mình nói chuyện thế gian thì ngồi đây cái là chẳng cái ác rồi. Nhưng mà cũng trong giờ này nếu mà cái người ngồi nghe ráng nghe rồi học rồi tu á, thì cái mình tác cái thiện, mình làm thế nó cái thiện. Cái mình thấy cũng cùng một việc, cùng một thời gian, cùng một chỗ, mà thấy vì mình chẳng ác thì mình có thêm làm cái thiện. Mà nhớ chẳng ác nó thì như quý vị thấy, chẳng ác thì là cái phước báo, là cái phước báo. Hả? Chứ vì sao này cái việc ngồi nghe rồi nghe thanh tịnh như vậy, thì sao này cái việc là cái phước báo, mình xả cho thân này. Nhưng mà thực sự ra thì như vậy thì chưa có đạt được cái ý. Là bởi vì ngoài cái phước báo mình có đạt được. Nghĩa là nghe mà tu rồi, nghe là chuyển dẫn được tu, làm như vậy mới là tập thiện. Mà cái thiện đó là cái thiện rốt ráo đó quý vị, cái thiện rốt ráo đó. Bởi vì quý vị nghĩ là làm thiện đó thôi, nên đâu có cần tu ở nhà, tôi ăn chay đi làm lành. Mà cái thiện ở thế gian là cái thiện tạm thời, cái thiện xuất bản. Tôi ăn chay, cái thiện tâm nhất tại, xuất báo. Nhưng mà cái thiện quan trọng nhất của Đạo Phật đó, là giải thoát, là làm cho mình không còn trở lại trong cái dòng sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ, bây giờ quý vị thấy sanh là mua cái xuống không? Có xuống không? Không, tôi hỏi thầy đó, quý vị thấy có xuống không? Tôi không biết ở đây quý vị có ai muốn làm mua không? Có không? Đâu có xuống quý vị. Có ai làm mua suốt cả cuộc đời mình đâu? Ai là mua cái cuộc đời mình đó, quý vị thấy không? Rồi ngày xưa đó có người muốn là mua cả cuộc đời rồi, nhưng mà rồi cũng loạn đau binh rồi cũng ngồi cũng ngồi cũng kia, nhất là thời đại bây giờ quý vị thấy. Từ Việt Nam mình mấy chục năm qua được mấy đời, bao nhiêu đời chưa có mình làm mua cái xứ, từ đời nhà Nguyễn sang cái bảo đại rồi cái bảo đại
rồi
sang cái du lịch biển, cái đi du lịch biển, và trong mấy chục năm qua thôi, thấy không? Mà làm vua thì có người thôi, mà làm thủ tướng thì thấy thủ tướng thì cũng đang lớn nhất thôi, cũng đang được thủ tướng đó. Mà trong một năm thì có khi hai ba người khác nhức đầu đó, nhức đầu đó. Vậy thì quý vị thấy được phúc báo là vua chứ chắc là thủ tướng. Mà giờ quý vị giàu, quý vị thấy giờ mình chạy đâu chạy không giàu, có chắc không? Có bền không? Ở đây chắc quý vị đã qua cầu rồi, phải không? Tiền bạc thì có rồi hết rồi. Bây giờ chỉ ban đêm nhìn lại cái coi giật bàn tay rồi phải không? Như có bà thầy bói, bà cứ coi tôi làm việc, tôi có tài, hôm nay có tài không? Còn nữa mà tài, không phải có chuyện còn nữa. Mà. Thì bà cô muốn nó có, bà tắt thở thì có chuyện ngoài tài tài sản. Và nên chúng ta nghĩ tình thiệt tình của quý vị, một lúc nào đó quý vị, rồi quý vị một mình á, rồi ngồi suy nghĩ về cuộc đời của mình thôi. Đừng có tin Đức Phật nói trong kinh nó là cá rồi sanh già bệnh chết, rồi cứ nhớ xa người muốn chẳng được khổ rồi ghét gặp. Đừng có tin là Đức Phật, đừng có tin. Cứ lấy cuộc đời mình thôi, nghĩ cuộc đời mình bao nhiêu lần gần, bao nhiêu lần xa, bao nhiêu lần thăng, bao nhiêu lần kém. Mình tự lấy cuộc đời mình thôi để rồi mình thấy. Chứ còn nếu quý vị học Phật hay mình không có nghiên cứu được cuộc đời, không có phản ứng được cuộc đời cho mình với quý vị, thì đạo Phật giáo lý là giáo lý, một quý vị là quý vị phải làm sao thấy được rằng cái giáo lý nó là lời của mình, mà cuộc đời của mình là trong giáo lý. Có ai đau cái đau mà xa lìa rồi đó thì nói nó tin là Phật. Có ai đau cái đau mà cầu vẫn đắc rồi đó thì mới thấy là Phật mới là đúng, phải không? Chứ còn có những người học lên như diều đó quý vị, lên như diều thì sao? Họ không có cái cảnh cầu vẫn đắc, cầu hòa hạnh hạ bệ cái vùng bữa nay lên làm thủ tướng thì ngày mai thắng đường điện thiệt gian mới thấy cái cảnh mà lên ngôi xuống chót. Quý vị thì đã qua rồi hết rồi. Cái việc quý vị có người lên chỉ cao rớt xuống cái, có người lên vừa cái thắt rớt rồi. Nhưng mà càng cao bé càng đau, quý vị. Danh càng cao quán thù càng lắm, mỹ vui được chưa? Danh càng cao quán thù càng lắm. Nhìn ra ngoài á thì ma quỷ càng cái quán thù. Bởi vì quý vị thấy muốn được mà giải thay tâm họ làm công một người mà thì tôi muốn như muốn là lấy thay tâm họ để làm công cho một người, cứ nhắm thành cần người để rồi có những khi những người chưa nhắm mắt á thì đã thấy lỡ đứng trước cùng cái đó. Thì chúng ta thôi một đời qua mấy chục năm qua có lỡ thì chỉ có lỡ tôi làm á, mình cũng biết á thì lỡ làm bây giờ thì biết đã được rồi, có hồi đầu chịu nổi. Mình đã tới cái lúc của mình đi hồi đầu rồi. Hồi đầu cái nhãn rồi sao lập cái đầu là cái bến. Chứ nó không mình cứ nhìn hoài thì sao cái việc tiền lộ mang mang bị chi hạ bảo. Cái đường sao nó mờ mờ, nó biết đi tới đâu, biết đi tới đâu không? Biết không? Nó là bị chi hạ bảo, không biết đi về đâu, thực sự có khi mình biết. Thì cái nhìn của đời mình trong cuộc đời mình đi nhiêu lần, mình biết cuộc sống mình tới đâu. Mà biết như vậy mình sợ cái việc của mình thôi. Thành ra cái chuyện này á, thì Đức Phật nói rằng mình cố gắng quan trọng là phải học Phật, học cái chuyện mà hiểu đúng á. Chứ nếu mình khi mình chỉ không khéo á thì mình lấy lời Phật thì mình dựng lên cho mình, cái đó sai lầm lắm, cái đó tội lắm. Rồi khi mà học như vậy thì thân với tâm phải hành, thân mà hành đạo mà tâm chẳng hành đạo á thì sao? Cũng nên đó, thân hành mà tâm chẳng hành á thì mình không được trí huệ. Có phước lắm. Thân hành đạo là ví dụ nói rằng là có người nói rằng con trai rồi cũng kinh điện Phật thì có phước lắm, cái gì có phước lắm như ngày xưa vậy đó. Nhưng mà cái phước đó là cái phước báo hữu đạo của mình kia, mà cái tâm mình nó vừa thân hành mà vừa tâm hành đó, thì nó được cái trí huệ Phật. Bởi vì Đức Phật là trí huệ mà, Đức Phật là trí huệ, nên mình vừa được cả trí huệ lẫn chứng Phật trong mình. Ngày xưa Đức Phật đã theo được ngủ cả trí huệ lẫn cái thân tướng căn nguyên, là bởi vì ngài đã làm những cái hạnh làm thánh tu thánh mà luôn đã tu tâm Còn bây giờ mình thấy có những người thanh nhẹ, cái thanh á thì trang nghiêm, mà cái tâm á, cái trí thì lại phù hợp. Đó là gì đại ca vậy? Là ngày xưa có thể người đó không tu thanh, nhưng cái tâm họ không tu. Thành ra quả báo lại là cái thanh thì đẹp, mà cái trí thì lại mờ tối. Đó. Mà còn có những vị mà thấy cái người xấu ồn mà, xấu ồn mà lại thông minh. Tại sao vậy? Nặng cái phần trí huệ mà bỏ cái phần cái thanh tâm, cái thanh tu. Mình thấy những cái rõ. Bây giờ quý vị thấy mình xấu là cũng không xấu quá. Trời, cũng không xấu quá. Cái lần trước mình tu cũng bèo bèo đó. Không giờ mình đã mình tu nữa. Bởi vì nếu không khéo thì chắc nhìn được thân người đó mình tu. Chắc nhìn nữa. Phải không? Mình cứ bị ráng phải tu. Đó là cái chương thứ 40. Chương thứ 41. Xét ra người làm đạo cũng như con trâu trở nặng cái trong đường sâu. Dầu mỏi lắm á, cũng chẳng dám ngó hai bên. Ra khỏi bùn lầy mới được chư phạt. Bực sa môn quán tình được chất thân là bùn lầy, trực tâm được lại thì mới khỏi được sự khổ. Cái đoạn này Đức Phật dạy rằng ngày biết thí dụ như cái người tu thì cũng giống như con trâu á, trong bùn lầy đang xa lầy. Mà lúc con trâu xa lầy á, nó cũng chỉ có dầu mệt mỏi gì nữa thì cũng chưa tới cái lúc mà đứng ra để mà nghỉ ngơi. Mà cái độ quan trọng trong câu là phải vượt cái khỏi buồn này, ra khỏi buồn này rồi được rồi mới có thời giờ để nghỉ ngơi. Anh nè, nhà quý vị, cái trong tình trạng quý vị là sao? Trong lúc mình còn hiểm nguy, trong lúc mình còn cái nạn chết, thì mình sao cái buồn này là mình đứng mình đứng mà thì sao quý vị? Mình đúng. Ở đây quý vị chắc đúng. Đúng đó mình có hết mình đúng. Vậy thì lúc đó mình còn nghỉ ngơi được không? Phải không nè? Vì cái nhà trái cái bên đó, bây giờ ổng ông đầu chạy mà đứng còn nghỉ chút mệt thì hết mệt chạy chạy thì mình sao cái gì với cái bà nó bả mát rồi bả cũng chết rồi. Trong khi chúng ta cũng được ở đây nói là con trâu á, thực sự nói nó mình thì mình nghe nói nắng người ta nói một trâu, thực sự mình thấy mình sao cái gì. Già lớn thì có thịt có gân á, cái quyền không khó vậy thôi. Trong kinh Pháp Cú Phật nói vậy đó, cái người không tu không học á thì là già lớn là như trong đục vậy đó, thì chỉ có gân xương thôi chứ chẳng có khí quyền. Bởi vì con trâu thì thấy là cuộc đời cũng là trâu. Bởi vì xưa có câu nói vậy đó, mài sừng tới cũng là trâu á, chứ mình mài riết thì cũng là trâu rồi, không là ông biết rồi là cũng bò rồi, chúng sanh cũng vậy. Nếu mà chúng ta không khéo với quý vị thì lúc cục thì cuộc đời của mình vẫn bị dọa đó. Cô trâu nó quý chúng ta thấy chân cho trâu thì mình ơn với người. Nhưng mà thực sự mình mặc trí huệ mình biết cho trâu là chuyện cực khổ chứ. Còn chúng ta ở đây chúng ta hiện giờ chúng mình đang ở đâu? Đối với mình chúng ta đang ở đâu? Ở đâu? Các quý vị đây đang ở nước Mỹ này. Đang ở đâu trong cái dòng nhẫn quẩn quý vị? Đang trong dòng nhẫn hồi, đang trong cõi ta bà. Mà ta bà là phi thị chủ cư thành. Ta bà phi thị chủ cư thành. Cái cõi sa bà này, cõi tiền não này chẳng phải là chỗ lâu đâu. Không có phải chỗ mình lập nghiệp đâu quý vị. Chưa đó. Giờ quý vị bây giờ bỏ vốn mà làm ăn nha. Bây giờ trời nước bên kia đang đánh ầm ầm, hai ba bên đánh bỏ có kích ầm ầm, quý vị bỏ vốn mà làm ăn không? Cho nên bỏ vốn làm ăn không? Không mà tôi nói tạm dừng cái gì làm ăn quen rồi, tôi bỏ vốn làm ăn không? Thủ giả gì bỏ vốn. Phải không? Bởi vốn làm ăn là chỗ nào ở lâu dài nữa kìa. Vậy thì mình không nên đầu tư, không nên bỏ vốn vô cái thế gian này nhiều quá. Mình bỏ vốn cái thế gian này thì sao quý vị? Đứt vốn. Bỏ vốn thì nhau rồi đứt vốn thì còn giữ cái thân mình nữa quý vị. Vậy thì chúng ta nhìn cho kỹ là cái thế gian này nó không phải là cái nơi bỏ vốn làm ăn lâu dài đâu. Tại vì trận nó không lâu dài. Trận nó không lâu dài. Mà bây giờ là thực sự chúng ta nhìn cái gì? Bình tâm là mình, cái này cũng bình tâm mới được. Chứ nói một cái việc chỉ ngồi mà mình, tôi nói xong mình nghe được tính. Tối nay cái việc về bình tâm mà suy nghĩ lại cuộc đời của mình nó như là sao? Nó như là chỉ mình cái chuông vậy đó. Nó như là con cá nằm một cái thớt chỉ chờ đợi cái dao của người cắt. thực sự bị. Có gì đâu khó quý vị, mình chạy xe đó ha. Tôi nhiều khi tôi nghĩ vậy, buông xe ra ngoài chỉ có một cái người đó ngồi say thôi, tâm xe rồi mình chết rồi, phải không? Chỉ cần một cái sợi gân máu nhỏ đứng lên tắm thì đỡ được cái đứt một cọng gân máu thôi là mình đã nằm rồi. Có khác gì con cá đâu, nó nằm đó chứ nó không biết cái người cầm dao có khi họ mài dao vào đời nào, họ chi dao chi đứng bén, có khi rồi cháu ngoại hoặc là điện thoại họ đợi họ tha gì thống chết cái thôi. Mình tâm mà nghĩ mình cũng vậy thôi, cái gì mình cũng khác gì đâu, chẳng khác gì đâu. Thấy một con nai đi một con cọp, thấy một con cọp nó rình con nai sẵn đó. Rồi con nai vừa bung ra con cọp nó chặt nó cắn cổ nó ăn. Thì mình á, mình có thực sự mình thấy mình coi là cảnh, thật sự chính là mình là người trong cuộc đó, cái gì cứ người coi rồi mình nghĩ là nó là cảnh chứ phim, cái thật sự mình là người trong cuộc đó. Mình là con nai đó, mà con cọp nó chẳng ai khác hơn là thời gian thôi. Thời gian nó gặm dần gặm mòn thì mình cũng hay. Quý vị cứ nằm với mình một lúc nào đó, quý vị được chiều đi tối về đó nằm gác tay cái hả, rồi bắt tay này bắt tay rồi mình nghĩ chuyện cái chạy cái chuyện xưa đó, mới thấy nói là này hết rồi, đã như vậy rồi hả. Bây giờ dòm lại bạn bè, cái các bạn bè lúc trước nay còn nói chuyện cũ 10 phần 9 chẳng như, rồi mới thấy là mình đặt cho vấn đề chúng ta là ngày này, ví dụ như là tôi tâm gì đây ha, thì cũng tự tâm này, đặt chúng tôi rất là vui chứ. Mà thiết tình phải đặt hết quý vị. Cái tụi nếu con khéo thì mình tu theo kiểu tài tử, tu kiểu là đà, tu theo kiểu chị em á. Chị ba em đủ mình đi chùa, mình cũng đi chùa. Chị em lại Phật, mình cũng lại Phật. Bà là bà 80, bà lại Phật, mình lão lỗ sao. Thì như vậy chưa vô cái tâm nguyện thấy tu mình lại mình tu. Có nhiều khi mình tu là theo cái thế gian. Bà tu được, không lẽ mình tu không được. Bà lại được, không lẽ mình lãng được. Mình không đi chùa hoài sao bà nói à, lâu lâu đi chùa gặp cái bà nó muốn nhậu cái bà đi chùa thầy khác cái khó chịu mình cũng muốn đi để mình Phật tử mà. Nhưng mà cái đó thực sự có lợi, nhưng mà chưa có lợi bằng đặt thẳng vấn đề với mình. Ví dụ như mình ở trên chị Kim 18 tháng 6 ấy, hỏi thẳng này bà chị Kim tự mình hỏi mình nói chuyện với chị Kim thẳng với mình, bây giờ còn đến làm những việc khác hay là tôi, rồi tự mình trả lời. Quý vị tự mình trả lời để chi gì, để cho mình thấy cái chuyện đó là chuyện của mình. Bởi vì lúc đó không có dối gian, mình hiểu được mình hết thật đó. Dối ai, dối cho dối mình không được quý vị. Quý vị đặt vấn đề cho tất. Rồi khi đó mình mới vỡ và mình mới thấy chuyện mình là ai thương mình không bằng mình đó quý vị ơi. Con cháu mình nó thương mình coi chứ nó không thương mình bằng mình. Và nói tôi khuyên quý vị có lúc nào đó, những người đã quyết tâm tu rồi đó, thì con nó làm những người còn cái thái độ ba phải đó, tu cũng muốn tu để tiền, cũng muốn tiền để đi chùa, cũng muốn đi chùa mà cũng muốn làm ăn nữa, thì phải đặt thẳng biết hết. Bây giờ mình bắt cá hai tay không được, tại sao không được, tại sao không được quý vị? Hai bên mất hết, mất tất thật chứ. Bởi vì nước chỗ này thì quý vị tạo sự nghiệp đó, chứ chắc mình tạo được, mất cái phần sự nghiệp lỡ giá. Mà tu á, mình chưa đủ cái trái, chưa cái chín thì mình đã tắt thở rồi. Vậy thì bây giờ nó thật tu được, chúng tôi thấy này, tuổi tôi thì còn nhỏ, 40 thôi. Nhưng mà thấy ra thật sự bây giờ cỡ này đó, chỉ chồng một thôi, chồng hai. Chỉ chồng một thôi, không chồng hai. Mà tôi thấy rõ ràng là một thôi. Bởi vì nếu mà công danh á, thì công danh sự nghiệp mình xưa như vậy, mình xưa. Thấy nó lần dần gói nắm cái như chạy mất rồi. Rồi chạy theo nữa nắm cái nữa thì chính cái chụp luôn rồi. Cái được chạy được thì cứ chạy ra ngoài, mình chạy lúc nào mình mở thì mỗi gối chân tròn mình lại còn cứ hoàn toàn những cái chân tròn, cái đó cái đặt thẳng lại với mình cái được. Thì những nhân công của mình á, cái đầu của mình bây giờ là không nên nghĩ ha, không nên nghĩ. Rồi tôi thấy có những người nó khổ già rồi, bây giờ thôi còn khổ một đời, bây giờ tội vạ gì có tiền không đi chơi, không đi rượu trên đá, không đi thì vô đánh bài cho nó sướng. Cái thái độ nó không phải là không có đâu quý vị ơi, có đó quý vị. Cái thái độ là thái độ gì? Thái độ tu tâm, mặc kệ cuộc đời. Vì họ nghĩ rằng thôi kệ, bây giờ là những cái vậy rồi kể bỏ lơ, nó tới đâu tới, nhưng mà tới đâu quý vị, họ trốn sự thật, những người trốn sự thật, họ giả bộ là họ sung sướng, cái tâm tư họ vẫn là đạo Phật, bề ngoài họ sung sướng, còn bề ngoài họ ồn ào á, họ tự dối họ đó, nhưng mà rốt là nó còn nằm với họ thấy thực sự con người của mình là con người đạo Phật, nhiều lắm quý vị, cái người nó không đời, khổ quá rồi. Tôi thấy có chuyện với ông cụ á, quý vị đang ngồi với ông cụ đầu bạc, với bà cụ thì dưỡng tóc 60 rồi, 60 chưa gọi là già, tôi nghĩ chưa gọi là già, 60 rồi dưỡng tóc tôi đen á, tôi đi vào trong một cái phòng trà rồi cũng ngồi với tôi nhít vậy đó, giáo bộ mình còn trẻ làm sao giả bộ được. Tôi thấy có những người đi cố đi ngược lại có luật vô thường, làm sao được quý vị, không làm sao được, già thì già thôi, mà nó phạt tôi nói người làm quý vị đó, biết mình già đó mới tu được quý vị, tự dối mình tưởng mình còn trẻ, mình dễ dãi những chuyện tốt, già có tổ bá gì đấy, lớn tuổi rồi nó là tượng trưng cho cái kinh nghiệm, tượng trưng cho cái việc chịu được chất khổ đau, mà biết cái khổ đau nó làm cái động cơ đẩy mình tu, có gì đâu xấu, phải không, có gì đâu xấu. Mà có nhiều người không chịu mình già, mà ai không chịu mình già thì cứ có cái ảo tưởng của mình còn trẻ, có cái ảo tưởng của mình làm cái gì mình không, mà thật sự lúc nào đó rồi cái gì lão lai tài tận, lão lai tài tận, cái già cái lớn tuổi đó cái tài mình nó còn tùy không còn những gì để chịu quý vị phải nói tu, không được chưa thà mình cứ là tè mình cứ tu thôi. Niệm Phật thì giờ hồi xưa mình đâu có niệm, bây giờ niệm 10 tiếng cũng thấy rồi. Có nhiều người nói tôi, nói thầy nói niệm Phật cái tâm kinh già đó, nói rằng niệm 10 niệm thôi, 10 niệm thành Phật nhớ, phải không? Nói gì cái đơn giản cái gì đó, 10 lần, 10 niệm thành Phật rồi. À, trong kinh đó là dược nhất nhật, dược nhật nhật, tâm tướng, dược nhật, có nhật thất, dược nhất tâm bất loạn. Nói là niệm Phật, một ngày cũng thành Phật, một người đi đà cũng biết dẫn nữa. Thì đâu cần gì niệm lâu thôi, thẳng đợi rồi là mai mốt. Bây giờ con không thẳng đợi chừng nào, vô nhật hương năm á, anh niệm. Như vậy là ông hiểu được chuyện Phật. Là tại sao vậy? Bởi vì tôi nhắc quý vị bây giờ đó, tới cái lúc mà quý vị nấu cơm ha, đổ nước vô nhấm từng chừng á, rồi tắt lên nồi đấy ha. Thì trước đó thì nấu không biết thê bao nhiêu nồi cơm rồi, bị mẹ đánh. Nó cơm lắm rồi, ta nấu cơm ngon thì lắm rồi. Đó rồi, đi dân dân. Rồi bữa nay nhảo, nó hơi khô chút, bữa nay nhảo đêm mai chắc là không có biết. Tự nhiên nó cơm như vậy. Rồi bây giờ thì mấy cụ thấy chuyện cơm nước là chuyện sao? Con chú Trang nó dễ dần cháo. Phải không? Nó dễ được cái gì? Đổ vô, vô, giờ mấy lon bảy lâu thì nấu ngồi bảy lon cũng vậy, nấu ngồi hai lon ống cần canh cái gì, nấu vô rồi giờ đổ nước rồi nấu cơm ngon. Nhưng mà trước khi làm được như vậy á, là không biết thê bao nhiêu nồi, nhảo bao nhiêu nồi, có phải vậy không? À, bây giờ quý vị đi á, thì đứng lên cái bước đi thôi. Nếu cái cụ nào trên cụ khỏe, đứng lên bước đi thôi, phải không nào? Thấy chuyện đi, chuyện bình thường vẫn tốt. Nhưng mà muốn được như bây giờ để quý vị phải trải qua 10 năm, 10 mấy năm, hay là còn biết cái phần nhỏ đó, thì sao? Đã trải qua cả năm không biết bao nhiêu lần nhích lên trái xuống mới được đi, phải không? Cho nên mình đừng có tưởng là niệm Phật ngày thành Phật, phải đâu, không thành được đâu. Nhiều căn cơ lớn lắm đó, bước đi nhiều lắm mới được. Còn mình thì mình phần lớn là phàm phu, nhiều chú nhiều, nhiều chú nhiều chắc lắm, phước đức mẫn như cái tàu lá vậy đó. Vậy thì muốn được nấu cơm như mấy cụ bây giờ là phải tập nấu nhiều đời, nấu tập được năm trước rồi, phải không? Nếu nhỏ muốn đi thì mình đạt thì nó sẽ lên tới số 5-7 lần. Vậy thì trước khi mình muốn niệm Phật, nhất tâm thì mình không biết niệm lành, không được nhất tâm. Mình niệm mình năm có, hai năm có, không được nhất tâm. Nó chỉ là sẽ đi các thứ nó kê nó khác. Rồi sau đó mình mới được nhất tâm. Nếu mình đợi nó không, đâu mình đợi, đợi cái đó hay làm gì được, làm gì được. Cái đó là mình muốn niệm Phật đấy, đúng đó rồi. Quên Phật, bây giờ thì quý vị thấy, đừng có khi nó thật, bởi vì quý vị thấy tôi thấy có những người, tôi thấy cái bây giờ này có những người mà cuối cùng là tâm cái lúc đau đớn cùng cực cho họ vẫn nhìn thật, họ vẫn nhìn thật ạ. Nhưng ngược lại có những người mất sẽ đau lưng thôi, lúc đó thì những cái lưng không còn Phật nữa. Đó thì nó lưng không có không tại nào nhất phải nhất. Vậy thì mình thấy rõ ràng là mình cái công phu chưa thành để quý vị, mình chưa được phải nhìn được. Mà cái chuyện đó tôi không được quý vị ơi, có những người mà mê chữ mà quên cơm. Tôi thấy có những người mê chữ quên cơm, phải không? Là mấy ông cụ này có, mà tôi thấy có những người rõ ràng á ôm được cái bộ mà cô gái đồ lông chứ là giang hồ đó, rồi về ôm cái tivi thôi, ôm cái tivi coi đó. Rồi lúc đó mình đói bụng cũng quên, đói bụng cũng phải kệ đó, coi đã để cho mình thấy. Mà cái người thấy mình, cái tâm mình đang khởi đó đó thì mình quên, cái không mình quên. Nếu quý vị mà khi mà mình học cái thường của người thì mình thực sự đó quý vị đang những cái thường quên bớt đó, nó chưa hết 100% chứ nó cũng quên, nó cũng quên. Tại vì mình thấy mình vô hạn tư nam thôi.
Quen
nhau thì quen nhau. Con đưa con ra phòng rồi á, thì cái nào có tính toán, sao mình cũng nhìn chiếc nào. Cái này mình thấy, cái đó không phải thường đâu cô, cái đó nó phải như cô á. Nói thật á, là bởi vì chúng tôi có cái sự thích chứ nó không có được. Họ dừng ngang cũng có thầy. Chúng tôi thấy đó, chúng tôi cũng nói chuyện. Vì mình có không lời gì nói với chuyện Phật hay thôi. Bởi vì cô thấy một ngày 24 giờ cô niệm thế gian, mình phải mang cái tiền cho con đi học, mang cái tiền nhà cho con, tiền phải tiền nhà. Mình niệm 24 giờ, 23 giờ rưỡi là mình niệm những chuyện đó rồi. Phải không? Có nửa tiếng niệm Phật, có nửa tiếng niệm thiện, vậy thì cái sức thiện đó, bởi vì hai cái sức nó đón nhau mà. Một bên 23 người, bên có người bỏ phải. Có nửa người thôi. Vậy thì cái chuyện đó mình thấy như vậy để chi để mình giảng thêm lên. Mình lúc nào ở trong 23 giờ kia mình cũng lo chuyện vợ con, lo chuyện chồng con, lo chuyện cha con, lo đủ thứ hết. Nhưng mà canh giờ nào thiếu được thì mình nhắc mình để cho chi vậy mình nhớ. Mà cái căn bản của chúng ta